vị đang nghe đã phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và một lần nữa năm anh rất là vui được trở lại chương trình với Hiền Lương, Lướt Nhẹ Cuộc Sống. Dạ, xin gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương.
Dạ, em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe đài radio Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Dạ vâng, thưa quý vị, qua một tuần nhiều biến động, phải không ạ? Từ trong nước, tức là mình nói nước Hoa Kỳ, và từ những cái chuyện giống như là
tràn ra quốc tế,
quốc tế như là Oscar đồ vân vân, thì nó có một
quá
cái tuần
nhiều sự
quá
kiện
nhiều và sự kiện qua không biết
Grammy,
không biết thì Hiền Lương qua một tuần biến động như vậy có những gì để chia sẻ với quý thính giả không ạ?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thật sự ra một cái tuần, hai tuần qua có những cái sự kiện nó có thể là xảy ra, hình thành, đã đang có những cái biến động rất là lớn. Chị em chúng mình thì hầu chuyện với quý vị thính giả thì nói trên dựa trên đề tài của cuộc sống, còn mình cũng không, mình là phụ nữ, mình cũng không tham gia chính trường nhiều, nhưng mà đều cùng nói sơ sơ mẹ được không chị?
Mời Hiền Lương.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thì vừa rồi em cũng thấy những cái lễ về Grammy hay là lễ Oscar hay là gần đây nhất là những cái giải về cộng đồng của Việt Nam mình cũng có, thì em thấy tổ chức cũng hoành tráng và đi đến những cái thành công rất là mỹ mãn, cũng mang những cái điều rất là tốt đẹp cho cái người Việt Nam của mình. Và ngoài ra em cũng theo dõi một số chương trình về thời sự, thì cũng thấy hội nghị thượng đỉnh vừa rồi thì thấy có Tổng thống Donald Trump, cũng giống như là bên Tổng thống của Bắc Hàn từ Triều Tiên về tại Hà Nội, chính thức tại Hà Nội, là một, cũng giống như là một nơi để mà hội nghị với nhau về cái cuối cùng là cũng muốn là cái sự hòa bình thôi. Cho nên là em thì nói mẹ trong cái vấn đề đó, cho mình thì không có rành về chính trị nhiều, thì hai bên có như thế nào đi chăng nữa, cái cuối cùng là cũng đi đến cái con đường là ai cũng muốn là hòa bình, cũng giống như trong cuộc sống, trong một cái gia đình cũng vậy. Cho dù có sự xung đột, có sự xáo trộn của ba mẹ chồng, ba mẹ vợ, hoặc là chồng hoặc vợ, hay bất cứ những cái gì nó xảy ra, cái cuối cùng vẫn là tìm ra một cái phương pháp để mà giải tỏa được hai bên, và hai bên có một cái điều mà có thể mà mình không có hiểu rõ đối phương, thì có thể là mình nhắn cái lúc mà để mà sum họp trong một cái gia đình cuối năm hoặc là cái đầu năm hay là một cái dịp nào đó, thì có thể mình giải tỏa ra được những cái điều mà mình muốn nói với đối phương, là mình luôn luôn sống bằng cái sự yêu thương và sống luôn luôn có một cái sự hòa giải trong một cái gia đình, thì đó là một cái điều rất là tốt đẹp mà tất cả chúng ta ai cũng đều mong ước, nhất là cả con của mình lúc nó đang còn rất là nhỏ. Em nghĩ là như vậy.
Dạ, nhưng mà rồi đối phương hiểu mình thì sao ta?
Thì bắt đầu mình biểu quyết, cũng giống như là xin thưa chị cũng như xin thưa tất cả quý thính giả, cái biểu quyết là cũng giống như là hai đảng vậy đó, giống như đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, hai đảng đó cái cuối cùng là không biết bao bên nào, một bên là ví dụ như là ba mình đi là đảng Dân Chủ, một bên mẹ mình là đảng Cộng Hòa, bây giờ các con nó biểu quyết như thế nào, chồng bên ba là chồng bên mẹ, thì cái sự xung đột hai bên là căng thẳng như thế nào, thì đâu là cái cuối cùng là cái gì? Chị biết cuối cùng là gì không?
Cuối cùng là giận nhau.
Giận nhau thì bây giờ đưa ra cho hội đồng xét xử là coi như là ba mẹ vợ, ba mẹ chồng.
Dạ.
Cái đó kêu bằng quốc hội.
Dạ,
đúng chưa?
Rồi, nghĩa là phía bên nào mà đông phiếu nhiều nhất thì biến là thắng.
Ôi trời đất ơi. Thì theo chị thương thương, mà nếu mà bự quyền thì chị theo bên đảng bên nào?
Ai cũng muốn thắng hết trơn á. Ai cũng muốn giành cái sự cái gì mà đúng là cho mình hết trơn á, không ai chịu thua ai hết, bởi vậy nên phải kêu là
thành lập.
Dạ, vậy phát hành đó.
Một cái hiệp hội là
dạ, hiệp hội
dành cho phụ nữ hay là dành cho nam giới? Dạ thưa chị, cũng như
ai
thưa
cũng phải tham gia hết chứ. Nếu mà chia phe vậy rủ gia đình toàn con trai hoặc toàn con gái không được thua rồi.
Ừ, là một bên là phải nam giới đến nữa.
Dạ.
Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả quý thính giả, giống như em cũng thấy như là cái một cái đời sống, theo em nghĩ thôi nha, em thấy như một cái đời sống là kể cả chính trường, chính trị hay là cả gia đình, trong của gia đình của mình nó cũng vậy, nó cũng thường thường nó đi song song với nhau. Giống như là mình thấy là hai cái đảng, đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, thì cũng giống như là một cái đất nước có cánh tay phải và cánh tay trái. Nhưng mà cái cuối cùng là hai cánh tay hòa nhập lại, cái cuối cùng là cũng đem tới những cái điều mà tốt nhất cho cái đất nước và đem những cái điều gì tốt đẹp nhất cho những cái người dân là nơi mà mình sinh sống. Như em nhớ là như em có đọc qua một cái phần nào rất là nhỏ trong một cái lịch sử, mình thì còn quá xấu này, nhưng mình không bằng các thế hệ đi trước. Thì em nhớ một lần là giống như là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa như là hồi xưa là một đảng thì phải, là đảng Cộng Hòa Dân Chủ. Em nghĩ là như vậy, tại vì thời đó em nhớ em có đọc một lần là đảng Cộng Hòa Dân Chủ là một cái đảng để mà chống lại cái đảng liên bang đó chị. Hình như thành lập vào năm 1791. Mà lúc đó là hình như rằng là em nhớ là liên bang là dành cho giới quý tộc thường lưu. Cho nên là lúc đó Mỹ rất là sợ mà theo cái vấn đề mà cái kiểu mà giống như theo Anh quốc đó chị. Cho nên là chống đổi. Thì cuối cùng là hình như là bên Cộng hòa Dân Chủ thắng. Thì sau này khi mà ổn định rồi thì có những cái vấn đề nó hơi xáo trộn chút xíu, bắt đầu mình thắng được cái đó rồi thì bắt đầu Cộng hòa Dân Chủ nó mới tách ra. Em nhớ em có đọc trong một cái đoạn lúc nào mà lâu rồi, rất rất là lâu rồi. Đọc vào lúc đó như là ở lúc em còn ở trong nước luôn. Thì khi đó mới là chia ra làm hai. Nhưng mà cái cuối cùng em thấy chia ra làm hai là cũng giống như là cạnh tay mặt và cạnh tay trái của đất nước nữa. Cái cuối cùng là họ cũng một bên thì có thể là nghiêng bên tôn giáo chút xíu, một bên thì có vẻ là cãi thì bảo vệ, cãi thì sửa đổi. Em nghĩ như vậy mà cũng là vấn đề chính trị. Thì là chúng mình cũng phụ nữ cũng không cần biết tại nhiêu, mình chỉ biết sơ lược về khi mình sống một cái đất nước đó, mình có biết thêm một chút xíu kiến thức thôi. Còn cái vấn đề là đau xấu vô thì thực sự là mình không biết. Nhưng mà theo em nghĩ đó là cũng một trong những cái vấn đề cũng giống như nó liên quan đến cái đời sống. Giống như mình ở trong gia đình cũng vậy. Một người con thì thường bên mẹ, người thì bên ba. Cái đôi khi có những cái suy nghĩ, có những cái vấn đề mà có cái sự trái ngược. Mà khi cái trái ngược đó đôi khi là người nói là tại sao ông dạy con như vậy? Rồi nói, ô tại sao là ba dạy con như vậy? Rồi đôi khi có những cái việc rất là đơn giản, rất là bình thường. Rồi cái cuối cùng có những cái xung đột nói quá nói về là thành ra nó có sẽ dẫn tới cái vấn đề tình cảm, sức mẹ, vợ chồng. Cũng lý do chính là cái vấn đề giáo dục con cái. Rồi ngoài ra thì có vấn đề là ông bà nội, ông bà ngoại can thiệp vào. Tại sao phải là như vậy, tại sao phải là như kia? Cái đó là cũng giống như là quốc hội vậy đó. Biểu quyết có như là đồng ý và không đồng ý. Nhưng mà đôi khi có những cái vấn đề gia đình có một cái sự nền nếp truyền thống á, thì đi theo tất cả kiểu mà giá phong á, thì nói là trên nói sao thì dưới nghe theo vậy. Ví dụ như cha mẹ là một bậc rất là cao, cho dù như thế nào mình cũng nể nang và rất là sợ tuân thủ theo những cái vấn đề đó. Nhưng mà nhân đây em cũng thưa chị cũng như thưa tất cả quý vị, đây là cách nhìn của em thôi. Chứ còn mình không có biết được là cái vấn đề nó diễn ra như thế nào. Nhưng mà đôi khi làm bậc làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, mình là thế hệ đi trước, nằm trong một cái xã hội phong kiến. Và cái nước châu Á của mình là cái sự nề nếp và rất là quan trọng về cái văn hóa. Nhưng mà thật ra ở bên Mỹ thì các em nhỏ là học theo cái ảnh hưởng của phương Đông nhiều. Cho nên đôi khi cái lỗi suy nghĩ nó thoáng hơn và đi qua những cái vượt rào của cái gia đình. Thì đôi khi mình cũng tạm thời nương tay cho các em, các cháu một chút xíu để cho cái hòa nhập với cái cuộc sống các em nó dễ dàng hơn. Chứ đôi khi mình cũng làm cắn quá thì đôi khi hai cái đàn nó chồng nhau, nó không có biểu quyết được, thì thành ra là cái gia đình có những cái vấn đề là không vui. Theo em thì nghĩ là như vậy, nhưng muốn biết chị thì như thế nào, mời chị.
Dạ vâng, thưa với quý vị, thì nếu mà tất cả mọi người đều đồng ý với nhau thì chắc đây là cái thiên đàng rồi. Không ai phải giận và không bao giờ có chiến tranh, không có bao giờ có sự cãi vã, và chắc cũng không có cái chương trình lướt nhẹ cuộc sống để mà giúp cho chúng ta đi qua những cái giai đoạn mà giống như là Hiền Lương nói là có những cái xung đột. Vâng, nhưng mà kết cuộc lại có lẽ là chỉ có tình thương. Cái tình thương đó nó mới có thể giải tỏa được những cái sự giận hờn, và mình có thể dễ dàng mình tha thứ. Bởi vậy nên thưa quý vị, ai cũng muốn làm tốt, giống như mình nói, nếu mà mình nói ở đất nước mình cũng muốn có một cái đất nước là nó tốt, thì cái điều kiện sống của mình nó được khả quan hơn. Mình có thể dễ dàng sống, và khi mà mình có cái niềm vui, có cái hạnh phúc, thì con người của mình lúc nào nó cũng
tươi trẻ.
Dạ, tươi trẻ, mà nghĩa là thoải mái, và ngoài ra mình dễ chấp nhận, hoặc là mình
thích nghi và cái hoàn cảnh nó dễ
dàng hơn. Dạ. Bởi vậy nên dù thế nào nữa, mình cũng mong rằng cái đất nước tạm dung của mình, mà bây giờ cũng như là đất nước thứ hai của mình, sẽ có cái cơ hội mà vươn lên, và ngay cái đất này để là tạo ra cho mình được cái sự kêu là cái sự hạnh phúc. Và không những vậy, khi mà mình đã có rồi thì như Hiền Lương thường nói, mình cũng nên chia sẻ để mà mình cảm thấy rằng là cái gì hễ chừng nào mình thoải mái, mình nghĩa là thoải mái trong cuộc sống chẳng hạn, thì mình mới có thể chia sẻ, phải không ạ?
Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả quý thính giả, em tìm theo cái lời của chị, giống như là cái cuộc sống thì mỗi chúng ta ai cũng muốn cầu tiến, tại vì đây là một cái đất nước rất là phát triển và rất là có nhiều cơ hội để cho mình tiến thân nhiều hơn, thì mình có rất rất là nhiều cơ hội với những người mà không được may mắn như mình. Cho nên em thấy tất cả các nước trên thế giới ai cũng rất là muốn vào Mỹ, tại vì đây là một cái nước quả sức là tự do, và là cái điều kiện nếu mình cố gắng thì cái vấn đề mà kiếm tiền hay là đòi hỏi lên là trở lên một cái người rất là lớn hay là như thế nào thì cái chuyện là mình chưa có dám nói. Nhưng mà nếu có một cái cuộc sống bình thường đầy đủ, coi như là vừa đủ, có người không có bị thiếu trước hụt sau, thì em thấy nó dễ dàng hơn tất cả các nước khác. Đó là cái nhìn của em thôi. Ngoài ra là giống như là vừa rồi em cũng có coi một cái đoạn hoạt hình rất là nhỏ. Em không còn nhớ là cái hoạt hình của một cái đạo diễn nào làm, nhưng mà có thể là cái bộ phim rất là ngắn, nó nói về cái vấn đề về nhân văn rất là cao. Thì còn một cái cậu bé này nằm ngủ trong một giấc mơ, cậu ngủ thấy như thế nào cái buổi sáng, mẹ nói với mẹ, người mẹ là nói rằng là hôm nay con muốn đi ra ngoài, con muốn đi ra ngoài. Thì người mẹ như thường lệ, đứa trẻ mà thích ra ngoài đi dọc dọc ở ngoài công viên gần nhà, nó cái farm đâu vậy đó, thì cho nó đi. Thì đi tới đó gặp một cái người phụ nữ. Rồi cái người phụ nữ đó mới là ngồi trên một cái ghế đá ở ngoài cái park á, giống như là cái công viên đó. Thì cái người phụ nữ đang ngồi đó thì cái cậu bé nó mới kẹo cái ba lô ra, mới lấy ra hai chai nước, mới mời cái người phụ nữ đó. Và là cái người rồi xong rồi uống, rồi bà mới nói, nó có là về hai người, nhưng mà không có dùng ngôn ngữ, mà chỉ dùng những cái hành động để cho cái người khi mình xem là mình hiểu như thế nào, chứ không có dùng cái từ ngôn ngữ ra. Rồi xong đó hai người như vậy là xong rồi, cậu bé nó cũng lấy ra một cái hai cái bánh, rồi đưa cho ba ta một cái, cậu ta một cái. Hai người ăn xong vui vẻ, rồi xong rồi cậu bé đã đi về nhà, ba ta cũng đi về nhà. Thì khi mà về tới nhà rồi, đấy là em hiểu theo cái hoạt hình thôi, chứ em không có biết được là cái nội dung như thế nào, nhưng mà theo cái cảm nhận của em thôi, giống như em thấy trên cái hình ảnh. Thì cậu bé nó về nhà thì bắt đầu cậu bé cười, rất là cười. thì đi vô trong nhà cười ghê luôn. Thì cái người mẹ Mỹ nói là ủa tại sao là sao hôm nay đi mà về trạng thái có vẻ vui vẻ đó gì nó kia nọ. Rồi cái cậu ngồi đó thì còn cái người phụ nữ đó là giống như homeless vậy đó, là một cái người vô gia cư, còn nghèo nàn, thì cũng đi trên đường ngập ngừng rồi về lại cái nơi mà mọi người nằm ngủ với nhau một cái vỉa hè đôi giờ. Thì bà ta cũng cười mụm mỉm rồi cũng có vẻ là rất là vui sướng. Theo em á, thì cái nhận định của em á, rằng á, là bà ta đang trong lúc rất là đói, đang ngồi ở một cái ghế đá ở công viên và nhắm mắt lại. Em nhớ cả một đoàn khơi là nhắm mắt lại giống như bà đang niệm với Đức Chúa Trời hay là thần linh nào đó. Em không có biết là bà là thuộc tôn giáo nào. À, thì theo em nghĩ thường thường những cái người nước ngoài là thường thường đạo Thiên Chúa rất là nhiều. Thì có thể là bà đây là em nghĩ thôi, nhưng mà không biết quý vị mình kể lại thì quý vị nghĩ như thế nào tùy theo cái suy nghĩ của quý vị. À, thì bà ta đang nhắm mắt lại và nói những cái điều gì trong miệng lẩm bẩm, có nghĩa là cầu trời là hôm nay là có nghĩa là bà đang đói, chỉ có Chúa, Đức Chúa Trời hay là Giê-xu hay là bất cứ một cái thánh nhân nào cũng được. Thì có thể là cái lời cầu là do cái tùy mỗi cái tôn giáo, thì mình cho là Đức Chúa Trời đi, thường là như vậy. Sẽ mang cho mình tới một cái miệng gì đó mình ăn cho nó bồng, một miệng một cái gì đó thức uống. Thì không ngờ là khi bà mở mắt ra thì bà gặp cái cậu bé này, cho nên bà về bà cười rất tủm tỉm, nhưng mà một cái hàng chữ rất là nhỏ mà nhảy sau cùng. Thì em nghĩ là bà ta rất là cười, bà kêu họ hôm nay bà rất là hôm nay là bà đã nhìn được Ngài mà không nghĩ là có như Ngài là một cái người rất là trẻ như vậy, là giống như là bà đối với bà mà nói một cái lúc mà mình đang cầu mong cái sự mà nó ẩm là một cái bậc mà phải là to lớn và là huyền bí, là phải một người rất là vĩ đại có thể mang tới cho mình trong lúc mình cơn đói và cơn khát như vậy là một cái người như thế nào. Nhưng mà không ngờ khi bà mở mắt ra thì thấy một cái cậu bé rất là nhỏ, thì bà đang tưởng tượng là một cái thánh nhân xuất hiện, nhưng mà bà không ngờ là người thánh nhân này có sức trẻ và rất là nhỏ. Còn cái cậu bé đó là em nghĩ thôi, thì bà rất là happy. Thì còn cái cậu bé thì cậu mang những cái thức ăn đó đi ra ngoài. Thì khi mà cậu đi như vậy thì em nghĩ rằng là cậu cũng muốn gặp được một cái người nào đó mà cậu ta đang nghĩ giống như là một cái người ví dụ như là cái bậc rất là cao, ví dụ như là thượng đế hay là cái gì đó, cậu muốn đi tới đó để mà cái lúc nó như vậy. Thì không ngờ là cậu lại gặp tới đó, thì cậu đặt xuống thì cậu đã gặp ngay cái người đó liền. Đôi khi cầu muốn làm một cái điều gì giúp đỡ cho một cái điều gì đó, hay là chia sẻ một cái miệng ăn hay gì đó, tại vì cầu đi cùng cái gì cũng mang theo hai món, còn nghĩ cho cầu muốn đem một cái điều gì đó cho một cái người nào đó. Nhưng mà không ngờ tới đó thì cầu ta gặp một cái bà đó ngồi ngay công viên đó, thì cầu ta đã đưa hết cái phần của cầu ăn. Thì theo em nghĩ thì cũng giống như là một cái người muốn chia sẻ cái điều mà họ muốn làm, thì cho dù họ gặp bất cứ một bạn trẻ nhỏ cùng nhau đi dưới cái hành lang của cái park, hay là một người lớn tuổi, hay là bất cứ một như thế nào, thì cái sự chia sẻ và cái tình yêu thương đó họ cũng có thể chia sẻ cho bất cứ một cái giới nào, không phân biệt là cao thấp, hoặc là không có phân biệt được là cùng tuổi hay là màu da. Nhưng mà rất là hay, cái người phụ nữ này là một cái người da nâu và cái cậu bé này là cậu da trắng. Cho nên là một đoạn hoạt hình rất là ngắn, nhưng mà nó cho mình xem và mình nghĩ theo một cái về nhân văn rất là lớn. Thì qua đó thì em cũng thấy được là cái cuộc sống thì nó cũng có những cái điều mà rất là kỳ diệu. Cái người cho và người nhận đôi khi có những cái bất ngờ, những cái điều mà nó xảy ra. Thì cho nên là cuộc sống của mình cũng như vậy. Đôi khi có những cái điều mà mình cho đi hay là mình nhận hoặc là mình chuẩn bị, thì mình cũng không nên rằng là nghĩ là cái người đó có đáng cho hay là không. người đó phải như thế này, như thế kia, mình mới chia sẻ và mình cho cái người đó hay mình giúp cái người đó nó phải cần có cái điều gì để sau này họ giúp lại cho mình. Thì đó là một cái điều là em nghĩ là cũng giống như là một cái điều mà cho mình thấy rằng là nên hòa đồng và nên cho và nhận. Thì khi mà cho và nhận thì bất cứ mọi hình thức như thế nào thì mình cũng cho đi. Thì em nghĩ là như vậy, không biết ý kiến chị nghĩ có
tức là đoàn. Cho vô điều kiện
có nghĩa là khi mà đã cho rồi thì mình đừng có nghĩ
là đúng rồi,
không là có nó điều sẽ kiện như gì. Thế nào
không phải điều kiện là phải cùng màu da, chủng tộc, giai cấp hay là tuổi tác hay là giới tính.
Thì chị nghĩ sao?
Dạ vâng, thì đúng rồi, cái tại vì khi mà mình tình yêu cái tình thương của mình mà mình muốn chia sẻ thì mình đâu có phải là chọn cái đối tượng của mình đâu, phải không? Ai mà lúc đó nếu mà thấy cần mà mình gặp được mà mình có thể chia sẻ thì cái điều mình làm á, mình tại vì khi mình làm xong cái điều đó mình cảm thấy ai cũng đều sung sướng hết, phải không? Ai cũng đều
thì hai cái thái cực khi nhìn khác nhau. Một cái bà già thì nhìn là wow, hôm nay mình cầu nguyện sao một cái vật Đức Chúa Trời hay là gì đó, một cái vị thần thánh mà sao thầy trẻ mà trông rất là vui vẻ. Còn cái cậu bé thì nói ô hôm nay sao thầy mình gặp một cái người về thần thánh sao lớn tuổi mà cũng rất là thương, mình cũng chia sẻ một cái màu bánh hay một cái chai nước. Em nghĩ cái cuộc sống nó đôi khi cũng vậy, những cái cơ mạo gạo tiền, và đôi khi cái cuộc sống của mình quên đi những người xung quanh, quên mất đi những cái tình yêu thương của cái nhân loại hay là đồng hương hay là đồng bào, cái không giống như là hồi thời xưa mình đang còn ở quê nhà, một cái củ khoai mình có thể kéo ông xóm tới, một cái nồi khoai, một nồi sẵn hay là một cái nồi canh mình cũng thể chia sẻ với nhau, từng bát ăn miếng rau cái gì mình cũng chia nhau. Đó là cái tình yêu thương của những cái người cùng cam cầm khổ với nhau, chia sẻ với nhau. Cái tình yêu thương là rất là cao. Nhưng bây giờ mình sống trong một cái xã hội quá văn minh, tất cả những cái gì nó cũng quá đầy đủ, và con người mình từ từ dần dần cái tình yêu thương nó mất đi dần. Em nghĩ là như vậy, là thấy nó không còn nữa. Cho nên đôi khi mình lâu lâu mình cũng tìm lại những cái cảm giác yêu thương như ngày nào mà mình đã có. Đôi khi cái cuộc sống nó cũng làm cho cái con người mình nó trở thành như vậy. Nhưng mà em thấy cái cuối cùng là nên một lúc nào đó mình lắng đọng lại, tìm về cái giá trị văn hóa giữa con người và con người nó rất là hay. Nhất là những cái người đang trong lúc lớn tuổi dần dần, có nghĩa là cái niềm vui của mình nó bớt đi và cái điều mà không vui tràn ngập tới mình rất nhiều. Cho nên mình tìm lại cái đó thì nó là một cái nơi và là một cái điều mà làm cho con người mình sẽ phấn chấn lại và cùng nhau có nhiều cái yêu thương của những người xung quanh. Em nghĩ là như vậy, còn không biết chị nghĩ như thế nào.
Dạ vâng, thì thưa quý vị, đó là những lời mà chia sẻ chúng tôi liên quan tới cuộc sống mà hằng ngày mà quý vị có những cái đụng chạm, có những cái ưu tư, có những cái phiền muộn. Thì đôi khi nghe những lời của Hiền Lương nói, chúng ta cảm thấy rằng là trên đời cũng có nhiều cái giá trị khác, có nhiều cái niềm vui khác mà có lẽ là mình không có nghĩ tới, không có thời gian. Và bây giờ mình, nếu mình trong những lúc buồn, chúng ta mình có thể lắng lọng, mình suy nghĩ lại và mình nhớ đến những cái lời, những cái tình thương, nhất là
người hàng xóm.
Dạ, tình thương, mà ở bên đây thấy người hàng xóm cũng khó quá.
Mở cái cửa ra, nhìn xong rồi nói cho cô, cái bà này bà làm gì? Trời ơi, bà ở trước mặt nhà cô đó con, ở với nhau gần 20 năm rồi, mà tên là thiệt nghe, không bao giờ biết bà tên gì và bà làm cái chức vụ gì cũng không biết luôn. Cho nên cái tình yêu của cái quê hương của mình nó khác với tình yêu bên này. Cho nên đôi khi mình làm nhỏ, mình không dám để nói những cái điều gì mà để mà sửa lưng hay là nói không được cái được phép để mà nói những cái điều gì mà bắt buộc người khác phải tuân theo cái kỷ luật. Nhưng mà chị em mình nói trên cái vấn đề như là một cái lời khuyên quý cô, quý bác khi mình lớn tuổi rồi luôn luôn đi tìm lại cái điều mà trong cái quá khứ của mình sống trong một cái tình yêu thương về cái quê hương, về những người đồng hương, những cái người hàng xóm, cô ba, cô tư, cô bảy, cô sáu gì đó, bé ba, bé bo gì cũng được hết á, cứ nhớ là cái điều đó là quý vị sẽ sống lại, sống một cách rất là, phải nói là một cái cảm xúc mà không thể nào mà quý vị quên được. Đó là một cái ký ức rất là sâu sắc, cũng giống như là Thượng Đế ban cho mình một có một cái trí nhớ, mà cái đó gọi là nó nằm ở cái phía sau. Em nhớ có một lần nào cái ký ức đó là nó nằm trong một cái kêu bằng cái dùng cái từ gì em cũng quên mất tiêu rồi, nhưng mà trong một thoáng nào đó khi mình lớn tuổi rồi, bắt đầu cái ký ức mình quay ngược nó trở lại, nó quay trở lại thì mình sống lại cái đó. Cho nên là có nhiều người mà nói rằng là ô sao cái bà đó, ô cái ống nó bây giờ lớn tuổi mà sao thấy có vẻ vui vẻ, có thể là bây giờ là giống như cái bằng hồi xuân. Nhưng mà không phải, nếu mà nói về mặt khoa học thì em thấy là họ sống lại giống như là cái cơm áo gạo tiền. Cái lúc mà mình căng thẳng quá về cái cuộc sống của mình, khi con cái nó ổn định rồi, một cái gia đình nó có một cái sự là không còn mà như hồi xưa nữa, thì là bắt đầu là nó trở về lại cái điều mà cái thanh thản của mình nó lắng đọng, thì nó trở về lại cái đó, giống như là nhớ lại. Thì tự nhiên có một số người đi tìm lại cái người bạn của mình trong thời chiến tranh, trong thời làm việc, hoặc là ở quê hương, rồi đồng bào, để tìm lại hết những cái điều đó. Thì em thấy cái điều đó rất là hay và rất là tốt. Cho nên là đôi khi là em thấy sống mà mình nên có một cái điều mà như vậy thì nó cảm thấy cho con người mình có một cái sự giao lưu rất là tốt, nhất là về cái thần kinh và cái sức khỏe của mình. Còn khi nào mình cũng phải tức giận, có như khi nào vẫn u buồn u ức, ngồi rầm rầm ở trong nhà hoài, không có đi ra ngoài, không biết ai ngoài hết đó, thì có thể trở nên cáu gắt. Mà khi mình cáu gắt nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là bị cáo mẫu này, bị huyết áp này, rồi đủ thử, rồi chưa tỉnh tới cái vấn đề đó ở nhà, rồi bà gì ăn đó, có cái gì ăn cái đó, thì cuối cùng khi mà mình ăn là dồn là tích trữ lên thành coi như là mình bình thôi. Chứ còn gọi vấn đề như nếu mình có một cái đời sống mà nó mở mang ra thì em thấy cái đó cũng rất là tốt. Giống như là quý cô quý bác mà đi tàn bộ, nhất là cuối tuần đó, đi ở mấy cái park, những cái công viên gặp nhau, chào hỏi mà giao lưu với nhau, hay là chia sẻ với nhau một cái bánh, là một cái kẹo, bất cứ cái gì đó. Em thấy đó cũng là một cái điều rất là tốt. Em nghĩ là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn Hiền Lương đã đến trong chương trình đến nay và cho chúng ta thiệt là nhiều giây phút thoải mái. Và biết đâu là qua những cái tâm tình chia sẻ như vậy thì chúng ta sẽ tìm được cái sự bình an trong tâm hồn, bình an trong cuộc sống.
Chắc chắn.
Và cái niềm vui mà chúng ta sống trong những ngày còn lại. Và bây giờ thì chúng ta cũng sắp kết thúc chương trình, thì không biết Hiền Lương có cái gì để gửi đến quý thính giả hay không?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thì thời gian chị em mình hàng huyên là cũng có cái lý mật nhất định, nhưng mà cũng là nói trên cái vấn đề là mình chia sẻ cái cuộc sống cho vui thôi. Cho đến thực tế thì quý cô quý bạc đã trải qua một cái thời gian khá dài thì cũng hiểu được là cái cuộc sống như thế nào. Và tất cả các thông tin, các mạng xã hội bây giờ người ta cũng đăng tải rất là nhiều các phim ảnh, những cái lời hay, những cái lời ý đẹp, nhưng mà cái cuối cùng thì mình không có thời gian để đọc hay là thời gian để mà mình hiểu nó, bởi vì những vấn đề mình cũng quá sức là bận rộn. Cho nên đôi phút nào đó trong khoảng vòng 30 phút chúng ta mở cái đài radio Hoa Thành Đốn, rồi mình nghe những cái chương trình vừa nghe trên xe hay là trên điện thoại, nó vừa vui mà mang tính chất như là một cái điều mà như là một cái văn hóa của Việt Nam của mình lưu giữ lại để chia sẻ cùng nhau ở một cái đất nước bồn bề công việc. Đó là một cái điều như là một cái lời mình kêu gọi cho tất cả các thế hệ sau cũng biết được chút xíu về cái văn hóa của Việt Nam, cho nên đôi khi thỉnh thoảng mình còn thể nói sơ về những cái văn hóa, về những cái truyền thống của Việt Nam để cho các em hiểu được, để cho không làm những cái điều để mà buồn ảnh hưởng đến cha mẹ là ông bà đang sống tại nước ngoài. Em nghĩ là như vậy.
Cảm ơn Hiền Lương. Kính thưa quý vị, chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống đến đây phải chia tay cùng quý vị. Gia Nam Anh và Hiền Lương xin kính chào tạm biệt. Không quên chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật an bình, hạnh phúc, và chúng tôi hẹn nhau trong kỳ phát thanh tới.
Dạ, em cũng xin chào chị Hồng Nhi, xin chào tất cả quý thính giả. Là chuẩn bị sắp đến
mùa xuân rồi,
cho nên quý vị cố gắng làm sao sắp xếp như thế nào cuối tuần để ông bà, con cháu có một cái ngày để mà dắt nhau đi tặng bộ trên những cái bạc, trên những công viên. Đó là một cái điều mà rất là thú vị. Thank you, chị.